Có những sai lầm thật quá khó để lấy lại những gì đã mất. Sao mình cứ nhớ Tê quá? Không biết bây giờ Tê ra sao? Có còn nhớ đến mình không? Hay cũng đã có một tổ ấm như B? Mình với Tê có gì đâu để Tê phải chờ đợi. Chắc Tê cũng con đàn cháu đóng rồi. Cuộc sống bên này buồn quá, cũng quá vất vả. Mình phải làm đủ việc, đêm nào cũng đến nửa đêm mới được lên giường. May mà có thằng con làm niềm vui an ủi. Sao mình cứ nghĩ nó là con của mình với Tê? Mà mình muốn tin nếu gặp, Tê cũng sẽ rất thương nó. Ước mơ bây giờ của mình là được trở về, trở về, trở về. Tối nay mình đã khóc khi nghe Whitney Houston hát I Will Always Love You. Tê ơi, sao tôi cứ yêu bồ hoài vậy? Nhật ký của thương. Qua sự vận động của chú Việt, một tổ chức công giáo ở Mỹ bảo lãnh cho gia đình Thương được nhập cư. Sau chuyến bay mười mấy tiếng, Thương cùng gia đình cuối cùng đã đặt chân lên đất Mỹ. Từ phi trường Philadelphia về đến nơi họ đạo, mướn nhà cho gia đình Thương khoảng hơn nửa tiếng. Đường xá quá rộng, mỗi chiều đến ba làn xe. Xe cộ nối nhau chạy ào ào như nước chảy. Vừa qua cầu ranh giới giữa tiểu bang Pennsylvania và New Jersey, nơi Thương định cư, có cảm giác như đi từ một thành phố rộn rịp qua một khu rừng vắng lặng. Họ dừng lại ở thành phố nhỏ Caden, nơi Thương và ba mẹ được họ đạo mướn cho một căn nhà thật tốt, hơn sự chờ mong của cả nhà. Tuy Camden thực sự không phải là khu sang trọng, lại có nhiều dân Mỹ da đen, nhưng ai cũng có công việc đàng hoàng và nhà nào cũng có một mảnh vườn nho nhỏ. Lòng rộng lượng của họ trong ngày đầu tiên đó không phải ai cũng có và cũng dành cho những người mới đến. Ở đâu thì cũng có người tốt kẻ xấu, người rộng rãi kẻ bần tiện. Ví dụ như ông Nhân, người chủ đầu tiên Thương làm việc, điển hình cho loại người chỉ biết làm giàu trên mồ hôi của người khác. Người phốt pháp, da sạm đen, mắt tì hí, môi dày, ông Nhân là cai thầu cho một hãng làm nữ trang bên Philadelphia, cần nhiều thợ nữ khéo tay để ráp các hạt trai làm thành đồ trang sức. Ông mua một căn nhà có nhiều phòng cho người Việt mới qua mướn và tuyển dụng nhân công từ nguồn này. Ai làm với ông thì hàng ngày ông cho một chiếc xe buýt đến đón, chở qua sở rồi chiều đưa về, trừ vào tiền lương của họ. Đồng lương ít ỏi còn lại còn bị ông giữ làm một phần như một hình thức thế chân, thậm chí giữ luôn hộ chiếu hoặc thẻ xanh để không thể tự ý nghỉ việc. Chú thích: thẻ xanh là thẻ công nhận là thường trú nhân, chứ phải là công dân. Hết chú thích. Lẽ dĩ nhiên, với những cô gái có chút nhan sắc, vừa chân ướt chân ráo đến Mỹ, ông cũng không ngại ngùng dùng quyền, tiền của mình để tranh thủ tán tỉnh họ. Phải nói người Việt rất cần cù, lại khéo tay, tiếng nói không rành, luật lệ không biết, nên công ty đó cũng rất thích dân Việt Nam làm. Không ai đi đòi hỏi giờ nghỉ và các quyền lợi khác theo luật lao động như dân bản xứ. Làm mới một tuần, ông Nhân đã mon men làm quen và dở trò quấy rối, nên Thương dứt khoát xin nghỉ, thà ở nhà lo cho bé tìm hơn là hàng ngày phải nhìn thấy ông. Sau đó Thương tiếp tục đi làm thử qua vài công việc khác, phần muốn phụ ba, phần đã quen đi làm. Thương không thể cứ ngồi nhà mà lãnh trợ cấp như nhiều người có con nhỏ. Khác với họ là Thương có mẹ lo cho bé tìm, nhưng thằng bé càng lớn càng năng động. Mẹ đã lớn tuổi lại phải lo cơm nước cho gia đình, Thương ngồi yên sau đành. Chuyển qua làm nghề may gia công, Thương tiếp tục gặp nạn cai thầu, ma cũ hiếp ma mới. Khác với người Hoa, người Việt xa xứ luôn chèn ép, dẫm đạp, phá giá nhau, mang chính đồng bào tha hương ra làm con mồi hoặc cho người Mỹ bóc lột. Chán nản, Thương bỏ đi học làm móng. Đó là nghề học nhanh, lại mau có tiền, đặc biệt phù hợp với tính chịu khó và tỉ mỉ của người Việt. Nhưng Thương cảm thấy mình không hợp. Hàng ngày, ngửi mùi bột, làm móng tay giả và mùi sơn thôi cũng đã có hại cho sức khỏe. Dân ở Camden đi làm suốt ngày, chỉ xong việc mới đi làm móng, nên giờ làm việc của bọn Thương có khi kéo dài đến 9-10 giờ đêm. Một hôm vắng khách, cả tiệm ngồi than về việc làm trễ, khó có nơi nào nhận được con muộn giờ. Thương hỏi ý kiến người phụ trách, họ đạo xem mình có thể sửa chữa tầng hầm lại thành một căn phòng giữ trẻ không. Người ấy đã khuyên Thương chịu khó học vài năm, lấy bằng Montessori để có thể làm việc chính quy hơn. Chú thích: Montessori, phương pháp giáo dục trẻ em của bà Maria Montessori 1870-1952, rất nổi tiếng quốc tế, giúp trẻ có tư duy độc lập ngay từ bậc học mầm non. Cuối cùng, từ việc dùng tầng hầm nhà mình nhận giữ giúp một, hai đứa con của các cô bạn từng làm việc chung, sau khi học lấy bằng, Thương muốn hẳn một căn nhà để chuyên giữ trẻ. Nhờ làm việc cần mẫn, lại sẵn lòng giữ đến khi cha mẹ đến đón dù sau 6 giờ chiều, nên tiếng lành đồn xa, người đến gửi trẻ ngày càng đông, có cả các người Mỹ da màu. Thương phải mướn thêm 3-4 người Việt còn học đại học để làm việc phụ mình. Thời gian trôi qua, dù được không biết bao nhiêu người theo đuổi, Mỹ có, Việt có, nhưng con tim Thương vẫn chỉ vỏn vẹn dành cho một người. Với thái độ hòa nhã nhưng cứng rắn, Thương luôn từ chối mọi săn đón, nói mình đang chờ ba của đứa bé qua đoàn tụ. Và dù cuộc sống có chút ổn định về tài chính, dù ba mẹ sau này đã an nhàn tuổi già, dù có bé tìm luôn quanh quẩn bên mình, nhưng lòng Thương lúc nào cũng không quên bao kỷ niệm cũ. Nàng luôn khao khát một lần được trở về tìm tìm, Phong, trở lại Sài Gòn phồn hoa tấp nập, trở lại cả cái xã Đức Hội nghèo nàn heo hút, nơi đầu tiên đã cho mình cái cảm giác hạnh phúc được sống vì người khác. Thắng bị bắt rồi, bên công an vừa thông báo. Sáu gọi cho Phong vào phòng, thở dài cho hay. Điều họ biết sẽ đến, đã đến, nhưng vẫn rất bất ngờ vì xảy ra quá nhanh. Sau mấy loạt phóng sự điều tra, viết về tệ nạn xã hội và tiêu cực của các quan chức, Toàn Thắng nổi lên thành một trong những cây bút tên tuổi của vì dân. Có bà con trong ban giám đốc công an thành phố, Thắng rất thuận tay với những đề tài liên quan đến công an, tòa án, xã hội đen. Được phân công làm phóng viên mảng nội chính, Thắng ngày càng am tường lãnh vực, viết lên tay, sắc sảo. Tuy nhiên, đó cũng là một lãnh vực nhạy cảm nhất trong nghề báo. Phóng viên nội chính luôn phải tiếp xúc với thế giới tệ nạn, quan chức hư hỏng, không đêm nào không lê lết ở các phòng trà, nhà hàng, quán nhậu. Chỉ cần một bài báo là có thể làm bay ghế của một ông sếp hay đóng cửa một phủ trường. Trong môi trường ấy, giữ được mình là chuyện không dễ. Ban biên tập Vì Dân rất hiểu điều đó, thường xuyên nhắc nhở Thắng, đặc biệt là lần thôi nôi con Thắng. Ngoài việc tổ chức với anh em trong báo, Thắng còn làm một bữa khác linh đình ở một nhà hàng lớn. Nghe kể lại là có rất nhiều gương mặt đại gia đang có vấn đề trong làm ăn. Rồi các phủ trường, khách sạn, ai đến đều quà cáp hậu hĩnh. Sáu bắt Thắng làm tường trình. Thắng nhận khuyết điểm, nói do bị vợ gây áp lực, hứa không tái diễn và xin ban biên tập yên tâm, Thắng sẽ không để các mối quan hệ ảnh hưởng đến công tác. Nhờ là người trực tiếp phỏng vấn và nhận Thắng vào làm lúc cậu ta còn là phóng viên một tờ báo tỉnh, thỉnh thoảng Phong vẫn được Thắng rủ nhậu. Một hôm, Thắng hỏi, anh có biết tiếng Ba Gà? Từ lâu, đã nghe đồn tay này đang là trùm mafia ở thành phố. Phong gật đầu. Thắng nói, ổng đã giải nghệ về kinh doanh nhà hàng, quán huynh đệ ở Buster và lên đường ở bờ sông, đều là của ổng đấy. Nay ổng mới mở khách sạn nhà hàng Gà bên quận 4. Ổng mời anh, rồi mời vài anh em các báo đến dự làm quen. Mai mốt có tiệc tùng đến ủng hộ, ổng sẽ tính giá hữu nghị. Anh đi không? Đi nhậu là chuyện thường ngày ở huyện với Phong. Quán nhậu còn là các trung tâm cung cấp thông tin cho dân làm báo. Phong lại thích giao thiệp với đủ loại người để có thêm vốn sống và hiểu biết tâm lý các loại nhân vật. Hồi trẻ, Phong có đọc Điệu ru nước mắt của Duyên Anh, viết về trùm xã hội đen Đại Ca Thay, người đứng đầu trong tứ đại thiên vương Đại Tỳ Cái Thế ở Sài Gòn. Rồi Loan Mắt Nhung của Nguyễn Thụy Long cũng về cuộc sống của dân anh chị. Được Thắng rủ, Phong nghĩ ngay đến chuyện biết đâu mình sẽ viết được gì về ông trùm này, hoặc tối thiểu cũng có thêm kiến thức về một mảng đề tài còn mù tịt. Nghe Thắng kể tên vài đồng nghiệp có cỡ trong làng báo sẽ cùng tham dự, Phong gật đầu ngay. Lần đầu gặp, Phong hơi ngạc nhiên. So với danh tiếng thì Ba Gà có vẻ tầm thường. Người thấp bé, lưng hơi gù, mái tóc cắt bùm bê, kiểu nghệ sĩ Minh Vương, ăn mặc xuề xòa, áo sơ mi trắng cụp tay bỏ áo ngoài quần, nổi trội là cặp mắt lanh lợi, giảo hoạt. Tiệc nhậu dành tiết thượng khách, trong phòng riêng vừa khách vừa chủ khoảng 10 người. Sau tiệc, Ba Gà mời các nhà báo đi tiếp tăng hai vào một tiệm massage gần bên để giải rượu. Ông nói, các anh yên tâm, chỉ là đấm bóp cho thư giãn, hết mệt mỏi, hoàn toàn lành mạnh. Đúng vậy, phòng massage chính của tiệm là một phòng chung không vách ngăn. Khách nằm dài sắp lớp trên nệm cho các cô nhân viên đấm bóp điệu nghệ, đúng bài bản. Tình cờ, ông Trùm nằm sát bên Phong, đang nằm liêm diêm tận hưởng cảm giác sảng khoái. Phong bỗng nghe cô nhân viên thì thào. Anh là bạn anh Ba? Phong chọn giải pháp hỏi ngược lại. Có gì không em? Hôm kia em đi làm về khuya, bị tụi nó giật mất sợi dây chuyền. Tài sản em chỉ có chừng đó phòng thân, em nhờ anh nói với anh Ba lấy nó lại giùm em. Phong ngạc nhiên nhìn cô. Hôm kia, hai ngày rồi, làm sao lấy lại được? Cô gái năn nỉ. Thì anh nói với anh Ba giùm em đi. Ông Trùm đã nghe được, quay qua. Có chuyện gì vậy? Cô gái kể lại sự việc. Ông Trùm nhìn Phong. Anh muốn giúp con nhỏ này không? Phong biết ông muốn lấy uy cho anh với cô gái. Sau khi Phong gật đầu, ông Trùm hỏi cô gái ngày giờ và nơi bị giật, đặc điểm của sợi dây chuyền, rồi móc điện thoại ra gọi, trao đổi vài câu ngắn gọn. Chừng 30 phút nữa, nó đem tới. Ông cúp máy tuyên bố. Y như lời, khoảng nửa tiếng sau, đúng sợi dây chuyền đó được đem đến trả tận tay khổ chủ. Cô gái cảm ơn anh Ba rối rít, trong khi Phong nhìn sững ông, quả là đáng nể. Phong cũng nghĩ ông Trùm này, với bao cơ sở làm ăn lớn như vậy, chắc đã thật sự rửa tay gác kiếm để an hưởng giàu có. Không ngờ sau đó không lâu, giang hồ xảy ra hai chuyện lớn, một vụ loạn đao phanh thây một anh cảnh sát hình sự, một vụ bắn chết một trùm xã hội đen phía Bắc vào thành phố gây dựng sự nghiệp. Các hướng điều tra viên đều dẫn đến Ba Gà. Một chuyên án được chính Bộ Công an thành lập, giao cho một ông tướng nổi tiếng bằng tay sắt. Ba Gà bị bắt, vỡ ra hàng loạt tội ác khác, cùng một danh sách dài ngoằng các nhân vật liên quan bao che, tiếp tay, trong công an, tòa án và cả báo chí, có toàn thắng. Có cả một ông thứ trưởng từng là thần tượng của Phong. Trong một chuyến cơ quan an ninh được phóng viên các báo đài đi tường trình lại vụ án bắt gián điệp từ Thái Lan về. Một đêm trong sân ủy ban huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải, Phong đã được ngồi nhậu cạnh ông. Chú thích: tỉnh Minh Hải, nay tách thành hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, hết chú thích. Cuộc nhậu kéo dài đến quá nửa đêm, chỉ còn lại đúng bốn người. Trà tam rượu tứ, lúc ấy ông còn làm công an tỉnh, trực tiếp cầm quân. Đám phóng viên không ai ngờ ông từng học Lam Sang Taipei Sài Gòn, kiến thức uyên bác. Biết Phong có học tiếng Pháp, ông đố chữ: nếu thành Paris mất người này thì sẽ bị thất thủ. Phong bí, ông đáp: đó là chữ A, Paris, mà mất chữ A thì có nghĩa là Paris, là bị chiếm đóng. Sau nhiều năm, không ngờ ông lại bị ba gà lấy mất chữ A, thất thủ. Đời sống kinh tế cả nước khá lên, hoạt động báo chí cũng ngày càng lớn mạnh. Các tờ báo lớn ra đủ loại ấn phẩm phụ, ban ngành, hội đoàn trung ương địa phương nào cũng có thể xin ra tạp chí. Thực chất đều do tư nhân núp bóng. Đã qua rồi cái thời truyền tụng nhà văn, nhà báo, nhà giáo bằng nhà nghèo. Ít nhất là với cánh nhà báo ở các thành phố lớn, nghề báo trở thành một nghề có thể sống khỏe, đặc biệt với những ai biết sử dụng ngòi bút như một cần câu cơm. Những bài báo có mùi tiền ngày càng nhiều, nhất là với các nội dung đánh bóng nhân vật, quảng cáo sản phẩm. Bởi cùng nội dung đó, nếu đăng trên các trang quảng cáo, vừa tốn kém hơn, vừa không hiệu quả bằng. Nhưng đắt tiền nhất lại là các bài báo đã viết nhưng không đăng, được dùng như một món hàng trao đổi. Những phóng sự điều tra về các tiêu cực, yếu kém của một đơn vị cá nhân, không cần viết hoàn toàn chính xác, nếu đăng lên là đủ thấy mệt, cấp trên sẽ bắt tường trình, thanh tra quần tới quần lui, công an kinh tế vào cuộc. Sự im lặng của nhà báo hư hỏng thường có giá cao. Việc ra tay bên vực cứu chữa của họ trên mặt báo khi tai ương vừa xảy ra lại càng cao giá hơn. Trong vụ ba gà, có cả một ông lớn ở hội nhà báo trung ương bị bắt vì ăn tiền viết mấy bài báo để ra sức bảo vệ. Cứ vài tháng, lại thấy có tin một hai nhà báo dỏm bị bắt khi đang lừa bịp doanh nghiệp. Nhà báo dỏm với thẻ giả còn sống được với các chiêu trò hù dọa, lừa bịp, xin quảng cáo, v.v. Thử hỏi có hay không những nhà báo thật lặng lẽ kiếm tiền sau mặt báo mà chưa bị phát giác. Những nhà báo thật này có đáng lên án hơn những nhà báo dỏm kia không? Có mặt gần như từ đầu trong làng báo thành phố, nhưng Phong không thể nhớ từ bao giờ bắt đầu có những phóng viên chỉ săn tin qua điện thoại hoặc lên mạng sao chép cắt dán nhiều nguồn thông tin thành tin bài của mình. Phóng viên giờ đây hiếm ai chịu lặn lội đi vùng sâu, vùng xa. Việc xảy ra ở đâu cứ nhờ cộng tác viên ở đó. Rồi từ bao giờ phóng viên bắt đầu có thói quen nhận bao thư khi đi họp báo? Từ bao giờ xuất hiện những người đến nơi nhận bao thư và lấy tài liệu xong là biến, bỗng đương nhiên thành quy luật? Không có bồi dưỡng thì đừng mong được đưa lên báo đài. Đã hình thành thực trạng một số phóng viên trong cùng một lĩnh vực kết băng kết nhóm, cùng nâng cùng đọc. Từ khi có báo mạng, tình trạng lộn xộn càng tăng. Người ta viết và cho đăng vô tội vạ những bài báo giật gân câu khách kèm hình ảnh hở hang, đi sâu vào khai thác đời tư và chuyện phòng the. Khi người ta giàu lên, thì tính lý tưởng dường như giảm xuống, ai cũng loanh quanh với mấy nhà êm ấm đủ đầy của mình, thì còn đầu óc đâu nghĩ đến chuyện thiên hạ. Nhất là khi chuyện ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, đấu tranh chống lại bất công xã hội giờ đây đã quá nguy hiểm. Hình ảnh nhà báo mất đẹp dần, thậm chí gây chán ghét trong những người thường xuyên bị nhũng nhiễu. Vì dân liên tục đấu tranh và tìm biện pháp hạn chế tối đa các tiêu cực này. Sinh hoạt chi hội nhà báo thường xuyên có nội dung trao dồi đạo đức nghề nghiệp. Buổi nói chuyện của nhà báo già thành ý làm mọi người bật cười nhưng thấm thía. Ông so sánh việc một nhà báo trượt vào con đường quà cáp sẽ diễn ra qua 5 giai đoạn y như với bất kỳ cán bộ công chức nào. Đầu tiên là từ chối không suy nghĩ, sau đó lần lượt là suy nghĩ, rồi từ chối, suy nghĩ rồi nhận, nhận không suy nghĩ, cuối cùng là đặt vấn đề tại sao không có. Toàn Thắng ra tòa, vào tù cùng vài phóng viên khác. Nhà báo cũng phải nghiêm khắc trả giá cho các sai phạm đạo đức của mình. Phong vào trại giam thăm, Thắng khóc. Em xin lỗi đã không nghe lời anh, em hối hận quá. Phong thở dài, có những sai lầm thật quá khó để lấy lại những gì đã mất. Trong tình yêu không thể có sự chia sẻ. Nếu ai sinh ra đời cũng có một ngôi sao che chở, không hiểu ngôi sao chiếu mệnh mình là gì mà cuộc đời mình toàn gặp phải nghịch cảnh. Sau hai lời tỏ tình của P rồi K, mình lại làm mẹ ngoài ý muốn từ một kẻ hoàn toàn xa lạ, chết ngay sau khi làm hại mình, rồi bây giờ là lời hỏi cưới của một anh đồng tính. Còn người mà mình cứ luôn nghĩ tới thì chưa bao giờ nói lời yêu mình, và giờ không biết đang làm gì, ở đâu, mình phải làm sao đây? Kali có quá nhiều đàn ông Việt không vợ và quá rảnh để theo đuổi mình tận tình. Nghề của mình là phải giao tiếp nhiều, khó tránh quá. Bé Tiềm đang tuổi lớn cũng cần có một người đàn ông gần gũi, nhưng chẳng lẽ người đó là một anh gay sao trời? Ngôi sao hộ mệnh sẽ dẫn đường mình đi tới đâu đây? Nhật ký của Thương. Đang ăn, bất chợt Phong buông chén, ngồi sững người. Anh không hề để ý Minh đang nhìn mình chăm chú. Đài FM mà họ vẫn thường mở để nghe nhạc nhẹ trong giờ cơm đang phát bài The End of the World do Sticker Davis hát. Ngày xưa, Thương rất thích và hát bài này hay lắm. Lời buồn và êm như thơ. Vì sao mặt trời vẫn rực rỡ? Vì sao sóng biển vẫn vỗ bờ? Vì sao chim vẫn hót? Vì sao những ngôi sao vẫn lấp lánh trên cao? Vì sao mọi thứ vẫn cứ y như vậy? Vì tôi đã mất em. Hàng loạt câu hỏi đặt ra trước một điều nghịch lý cuộc sống của ta như đã kết thúc khi không còn người yêu, mà sao nhịp đời vẫn cứ diễn ra như mọi ngày. Thật vô nghĩa. Minh gõ mạnh đổ vào chén Phong khiến anh bừng tỉnh. Cô cười khẩy. Lại vừa ăn vừa mơ thấy người yêu à? Phong cố nén tiếng thở dài. Có gì đâu, Phong đang nghĩ đến công việc thôi. Vừa vừa thôi. Minh bừng giận. Đang nghĩ tới con Thương chứ gì? Nó hát bài này hay lắm phải không? Trực giác của Minh khi vận dụng vào chuyện ghen tuông càng nhạy hơn. Thấy Phong im lặng, cô càng điên hơn. Anh vẫn còn yêu con Thương phải không? Vậy tại sao lại quan hệ với tôi và cưới tôi làm gì? Nhớ nó lắm à? Phong nghe tê ở mặt. Cô ấy đi lâu rồi mà, không có gì đâu. Không có gì. Hôm đám cưới tưởng tôi không nhìn thấy bộ mặt của anh khi nhìn nó bỏ ra về sớm à. Rồi cái mặt buồn như đưa đám của nó nữa. Đúng rồi, đi đám cưới người yêu của mình thì làm sao mà vui được. Phong đã ngỡ hai người bạn thân nhất của mình do ở quá xa nên không thể có mặt trong ngày cưới. Không ngờ giờ chót Thương đến, vẫn là cái vỗ vai mạnh mẽ. Chúc mừng bạn, chỉ có điều không hiểu tại sao mặt Thương buồn quá, chỉ ngồi một lúc rồi lẳng lặng ra về không chào Phong. Đứng bên Minh từ xa, Phong thấy như không thể chạy đến. Mặt Thương buồn càng đẹp mê hồn. Ngay lúc ấy nhìn Minh bên cạnh, Phong đã thấy duyên số đúng là chuyện định mệnh. Chứ nếu được quyền chọn lựa thì anh hẳn đã chọn Thương từ lâu. Chắc cô ấy có chuyện gì buồn nên sau đó bỏ đi luôn ấy mà. Phong cố giải thích. Phong và cô ấy không có gì thật mà. Đã là vợ chồng cả năm rồi, nhưng Phong và Minh vẫn xưng tên với nhau. Từng tự hãnh diện với người ngoài về đôi chim câu, cả ngày ríu ra ríu rít, Minh Minh Phong Phong. Chỉ mấy tháng gần đây, sau đôi lần Phong ngủ mớ kêu tên Thương, rồi thỉnh thoảng lại có những lúc ngồi chìm đắm trong xa vắng, không còn biết gì đến vợ bên cạnh. Minh giận dỗi, gây gỗ, rồi bắt đầu xưng tôi với anh. Cô thừa hiểu chính là Thương đang chiếm trọn tâm trí Phong. Từ khi Phong biết Thương đã ra đi cùng ba mẹ mà không rõ có đến được nơi ở hay không. Vượt biên và thuyền nhân là trang sử buồn thảm của đất nước, không muốn nhắc cũng khó lòng quên. Nhiều người ra đi và không ít người không bao giờ được đặt chân lên bất kỳ bờ bến nào. Không một tin tức nào của Thương bay về sau ngày nàng đi. Sự chờ đợi, hồi hộp theo Phong vào giấc ngủ hàng đêm để anh cứ nhìn thấy thương bị vùi dập trong sóng biển, gương mặt bợt bạc, tan rửa. Hoặc thương chào anh, rồi bỏ chạy về phía con tàu sắp rời bến. Anh đuổi theo trong tuyệt vọng để níu giữ nàng lại, nhưng bao giờ cũng bị vụt mất. Đó cũng là lúc thời kỳ trăng mật của Phong và Minh qua nhanh. Hôn nhân là thuốc thử tình yêu và thường là thuốc độc với những trường hợp giả mạo hoặc nhầm lẫn, kể cả khi dẫu đúng là tình nhưng không có cùng nền tảng hoặc kết nối tương thích. Chỉ sau một thời gian ngắn, Phong nhận ra Minh không chỉ cực đoan trong công việc, điều anh từng đánh giá cao, mà còn cả trong tình yêu. Cô coi chồng như vật sở hữu, luôn phải bên cạnh. Hơn tuổi lại từng làm sếp Phong, Minh còn đương nhiên coi mình hơn chồng, ngay từ đầu đã nắm quyền quyết định mọi chuyện. Minh lại có nhu cầu yêu đương cao, trong khi những cuồng mê ban đầu thì ở Phong còn nhiều quan tâm khác về tinh thần, về việc được vợ chiều chuộng chăm sóc, điều mà không người đàn ông nào không muốn. Việc hai vợ chồng cùng làm báo thường không có lợi cho hôn nhân. Lúc cưới nhau, Phong đã lên làm biên tập viên mảng chính trị xã hội, còn Minh là trưởng ban bạn đọc. Minh làm theo giờ hành chánh, còn Phong thường phải đi sớm về khuya, việc tòa soạn, bận như có con mọn. Có khi 12 giờ đêm, đứa đều về nhà, đầu óc đặc cứng, thân xác mềm nhừ, vào phòng ngủ lại thấy Minh đang thơm phức long lanh chờ đón. Những khác biệt bắt đầu xuất hiện, sau đó là những vết nứt, nhỏ xíu, rồi lớn dần, lan dần. Không có gì thật mà. Minh gằn giọng lặp lại, rồi đứng lên, đi đến mở túi sách của mình lấy ra một chiếc lược, quăng vào mặt Phong. Cái này là cái gì? Phải của nó không? Tại sao lại phải giữ cái lược này suốt bao nhiêu năm, kỷ niệm một mối tình à? Phong sững sờ nhìn Minh. Sau ngày cưới, cô bắt đầu lục lọi ngang bàn học tủ riêng của Phong, dù anh đều có khóa. May là sau lần bị mất tấm ảnh ba đứa để dưới mặt bàn, Phong đã cẩn thận đem tất cả thư từ, hình ảnh của Thương về cất trong tủ ở nhà ba mẹ. Chiếc lược này cũng vậy. Tại sao? Minh có nó. Chắc chắn cô vợ ghen tuông này vừa về tận nhà Phong lục lọi. Chiếc lược để trong một cái hộp, chung với vài vật kỷ niệm liên quan đến Thương. Quan trọng nhất là lá thư Thương gửi từ Đức Hội. Nội dung chẳng có gì, nhưng Phong quý lắm. Thỉnh thoảng về thăm ba mẹ, Phong lại lấy ra đọc. Phong không dặn ba mẹ đừng cho Minh đụng đến đồ đạc của mình, vì thấy kỳ quá. Vả lại, anh luôn giữ chìa khóa trong người. Có lẽ Minh đã lừa dịp lấy được chiếc chìa khóa ấy đi làm thêm cái khác. Kỷ niệm nè! Minh gằn giọng, rồi thẳng tay bẻ gãy chiếc lược. Xoảng, không kềm chế được nữa. Phong vung tay hất mạnh mâm cơm, rồi đứng dậy lẳng lặng, mặc áo, dắt xe ra khỏi nhà. Minh căm hận nhìn theo chồng. Đồ thô bạo, đi ra khỏi nhà tôi ngay và đừng bao giờ về đây nữa. Minh quyết liệt, lục soạn vì cô muốn tìm bằng chứng đích thực Phong vẫn còn yêu Thương. Nếu đúng vậy, thì Minh không chấp nhận. Với cô trong tình yêu, không thể có sự chia sẻ. Đó cũng là lúc Huy, người yêu cũ của Minh, bắt đầu nuối tiếc cuộc tình cũ, liên tục tìm gặp cô. Vợ anh, cô gái nhà giàu đổng đảnh, bắt đầu coi thường anh chồng cán bộ lãnh lương không đủ cho cô ăn diện. Từng ăn chơi quen mặt ở các phòng trà, vũ trường Sài Gòn, từ lúc còn đi học trước ngày thành phố được giải phóng, My chỉ tu tỉnh được vài năm đầu. Mẹ Huy là bạn mẹ My. Huy và My quen nhau không ngoài sự sắp xếp của hai bà mẹ. Bà mẹ doanh nhân nhìn thấy tương lai của chàng rể đi kháng chiến về, đang làm cán bộ quận nhà. Còn bà mẹ Huy muốn tìm sự yên ấm và hạnh phúc cho con bên một cô vợ xinh đẹp, con duy nhất của một gia đình tư sản có tiếng. Bà có biết Minh, nhưng thấy cô quá sắc sảo, ham hoạt động xã hội, không phải mẫu người phụ nữ của gia đình. Một đàn là ý muốn của mẹ cộng với nhan sắc trẻ trung rực rỡ của một tiểu thư Sài Gòn. Một đàn là một cô bạn gái của những ngày cùng đi biểu tình, ngửi khói lựu đạn cay, giờ làm nhà báo bận rộn suốt ngày với chuyện thời sự. Với Minh, Huy vẫn là Huy, bình thường của ngày nào. Thậm chí, cô còn không có thời gian dành cho anh trong những ngày công việc ngập đầu của mùa hè năm 1975. Còn cứ đến nhà My, là Huy lại được tiếp đón nồng hậu, hào quang của người chiến thắng tự chối lòa mắt mình, thỏa mãn lòng tự đắc xênh sang vọng lòng. Đêm chia tay nhau để Huy vào chiến khu, bắt đầu những ngày đầy bất trắc không biết ngày về, Minh đã cho anh tất cả trên căn gác hầm hập nóng của phòng trọ. Kỷ niệm đó cô không bao giờ quên, trong khi Huy giờ chỉ nghĩ đến My. Tối tân hôn, Huy ngỡ ngàng phát hiện cô dâu không còn trinh trắng. My ngồi dậy, rút thuốc, hút. Em đã một lần lầm lỡ, để nói anh biết, nhưng mẹ không cho. Nếu anh cảm thấy chuyện này là quan trọng, đến mức không chấp nhận được, thì vẫn còn thời gian, mình chưa đăng ký kết hôn mà. Huy im lặng chấp nhận. Và bây giờ, sau mấy năm chung sống, anh đã quá chán ngán cô vợ trẻ, lại ăn diện vui chơi, không coi chồng ra gì. Đám cưới Minh, anh đi một mình. Khi cô dâu chú rể đến chào bàn, Huy và Minh nhìn nhau chỉ trong vài giây, nhưng anh cảm được bao nhiêu nỗi niềm giấu trong đôi mắt người xưa. Cả bàn là những người bạn thời hoạt động phong trào, có cả Ba và Tư cùng chăm chú quan sát ba người. Huy đứng lên gượng cười nâng ly. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn. Phòng Cố tươi tỉnh chạm ly với Huy. Đẹp trai, trắng trẻo, cao lớn, già dặn đầy phong độ trong một bộ cánh thật sang trọng. Bề ngoài, Huy ăn đức phong hơn tất cả những người trong bàn và trong cả tiệc cưới. Phong biết Huy chính là người đầu tiên được hưởng trái cấm của Minh. Phong đã yêu và đã dính dáng với Minh đủ sâu để có thể có đám cưới này. Khi ba Minh bệnh nặng, sợ không qua khỏi và gia đình luôn muốn cô kịp yên bề gia thất trước, dù chấp nhận bỏ qua quá khứ của Minh và biết Huy đã có vợ, chính là cô gái trẻ Phong từng thấy trong một lần đi xem kịch với Minh, nhưng Phong vẫn không thoát khỏi mặc cảm người đến sau. Chỉ là cố che giấu thôi. Anh và Huy cùng uống cạn ly, khiến cho những người đàn ông trong bàn hào hứng làm theo, nhẹ nhõm khi thấy hai người đàn ông của đời Minh cùng cư xử đẹp. Không đầy một phút, nhưng Huy đã kịp nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt cô dâu. Trực giác cho anh tin trong một góc nào đó của tim Minh vẫn còn chỗ cho anh. Huy đau đớn nhận ra, nếu anh chọn Minh, có lẽ đã không ê chề như chọn My. Cũng đã không bị bạn bè lên án và xa lánh. Cũng đã không đẩy Minh vào vị trí hôm nay, làm vợ một người kém tuổi mình và mặt mũi còn non thế kia. Sau đó một thời gian, khi cố tình ngồi cạnh Minh trong một cuộc họp báo truyền thống của dân phong trào, ôm lại bao kỷ niệm xưa, Huy càng tiếc nuối cho sự lạc lối của mình. Có chồng và cuộc sống vật chất ngày càng dễ chịu hơn, Minh đẹp hơn rất nhiều, như một trái cây chín mọng. Huy nhìn cô mê mẩn, tình cũ không rủ cũng về, choáng ngợp. Cùng đang chán cái đang có, hai người bắt đầu bằng những cuộc hẹn cà phê, những đêm Phong đi trực và My đi chơi, Huy cùng Minh mắt trong mắt để rồi tay trong tay lúc nào không biết. Vụ xô đổ mâm cơm như giọt nước tràn để Minh và Phong nhận ra họ không thể tiếp tục chung sống sau 2 năm. Họ nhanh chóng chia tay, rồi Minh rời vì dân ra lập một công ty xây dựng tư nhân có Huy góp vốn. Không lâu sau, Huy cũng ly hôn để hai người chính thức đến với nhau. Sau 8 năm bên Mỹ, ba Thương bị bệnh nặng rồi mất, mẹ Thương yếu dần rồi 2 năm sau cũng ra đi. Đời sống mẹ con Thương gặp nhiều khó khăn hơn. Miền Đông lạnh lẽo, không thích hợp với sức khỏe bé tiềm. Đó cũng là lúc Thương bị một anh khách hàng gà trống nuôi con, đem con tới gửi chỗ nàng tấn công quyết liệt, suốt ngày lẩn quẩn kề bên, không biết làm sao thoát khỏi. Nhờ một người bạn cũ đang sống ở California giúp đỡ giới thiệu cho công việc ở một trường mẫu giáo bên ấy, Thương quyết định rời nhà qua bờ Tây ấm áp, nơi có đông người Việt sinh sống nhất. Tìm được chỗ ở xong, Thương nhận việc và vui mừng khi thấy đó là một ngôi trường rất rộng rãi, bề thế, đông học sinh, lương đủ để hai mẹ con sống và vẫn còn giờ trống để Thương có thể làm việc thêm. Để tìm hiểu thêm về tâm lý và cách phát triển tinh thần của trẻ em, Thương thường đưa em đến dự các buổi giới thiệu sách mới và sinh hoạt chuyên đề do Ban Văn học Thiếu nhi của Thư viện Công cộng Trung tâm ở LA tổ chức mỗi chiều thứ Bảy với nhiều hoạt động miễn phí hấp dẫn như múa rối, hòa nhạc, diễn kịch, ảo thuật, kể chuyện, v.v. Chú thích: Thư viện Công cộng Trung tâm ở LA, viết từ tiếng Anh. Children Literature Department of the Central Public Library of Los Angeles. Hết chú thích. Nơi đây, nàng đã quen với Daniel, người phụ trách ban này. Daniel rất thân thiện với trẻ con và không hiểu sao lại thương bé Tiệm ngay từ ngày đầu. Chỉ cần hỏi vài câu là Daniel đã chọn ngay được một bộ sách làm bé Tiệm mê mẩn ôm cứng. Để cảm ơn, và lúc đó cũng đến giờ nghỉ trưa, Thương mời Daniel cùng đi dùng bữa. Không chút khách sáo, Daniel nhận lời ngay và còn biết mình rất thích món ăn tàu. Thương mời Daniel ra nhà hàng Mayflower và anh vừa ăn vừa khen hết lời món tôm hùm xốp dầu hào đặc sản ở đây. Đúng như thông lệ của người Mỹ, trong lần gặp mặt lại sau, Daniel đã mời lại mẹ con Thương đi ăn tối ở Samhiri, một nhà hàng chuyên về đồ nướng vùng Trung Đông, có món sườn cừu cực ngon. Phát hiện cùng có tâm hồn ăn uống và rất hợp gu nhau, từ đó thỉnh thoảng hai người thường mời nhau đi ăn những tiệm mới để giới thiệu cho nhau những món ngon khó tìm được nơi khác. Trò chuyện và biết Thương cũng rất thích và có khả năng hoạt động văn nghệ, Daniel không ngần ngại mời nàng vào cộng tác thường xuyên cho ban. Khác với đa số các anh gay luôn có vẻ ẻo lả, ngoại hình Daniel rất đàn ông, anh cao gần 1m9 nhờ năng tập thể dục nên thân hình đẹp như một lực sĩ, dù tuổi đã hơn 40, hơn Thương vài tuổi. Gốc Latin, tóc đen dày, chân mày rậm, cầm vuông, mũi thẳng, miệng luôn cười thân thiện. Thật khó có phụ nữ nào mới gặp Daniel mà không bị cuốn hút. Chỉ Duy có đôi mắt to với lông mi dài cong vuốt, trái hẳn dáng dấp và khuôn mặt mới cho thấy chất nữ tính của anh. Trong khi bao nhiêu bạn gái chết mê chết mệt Daniel ngay phút đầu và tìm cách làm quen, chớp đèn, khiến Daniel rất ngại và luôn né tránh. Thương là người duy nhất không tấn công anh. Daniel rủ Thương đi ăn trưa vì cảm thấy luôn được thoải mái bên Thương. Từng là học trò của thầy Hout, hồi học Hội Việt Mỹ ngày nào, Thương cảm thấy bạn với các anh gay thật là dễ chịu vì họ luôn thật sự, tử tế và đặc biệt thường có nhiều tài. Dần dần, cả hai đã trở thành bạn thân thiết với nhau. Một hôm trong khi đi ăn, thấy Daniel có vẻ suy tư hơn mọi khi, Thương ân cần hỏi. Anh có chuyện gì lo âu à? Em giúp được không? Em tin thật, đúng là anh đang có một chuyện hơi rối và chắc phải nhờ đến em. Anh cứ nói đi. Ông nội anh ở Miami đang bệnh nặng. Daniel do dự nói. Tuần qua, anh đi vắng không phải vì công việc, mà để về thăm ông. Vì mẹ anh gọi cho hay ông bị ung thư gan thời kỳ chót rồi và muốn gặp lại anh. Daniel từng nói lý do anh dọn qua California vì bên Florida còn rất kỳ thị các anh đồng tính luyến ái. Thương cũng biết gia đình Daniel rất giàu, Daniel là cháu đích tôn và chỉ còn một người em bà con là trai thôi, nên ông nội của Daniel rất giận dữ, gần như từ anh và quyết đến chết không thèm nhìn mặt hay tin anh dọn đi California. Ồ, em xin chia buồn cùng anh, Thương nắm tay Daniel chia sẻ. Sau bao nhiêu năm về, thấy ông già đi nhiều và cơn bệnh quả khốc liệt, người giờ chỉ còn da bọc xương, tội quá. Vậy anh và ông đã hòa lại chưa? Daniel à, em thấy anh cũng đừng quá để bụng những lời ông nói. Thương khuyên, vì cũng đã nhiều lần Daniel tâm sự là quá bực vì chuyện ông mắng anh lúc trước, nhất là khi ông cho là nhục có đứa cháu như anh. Ông đã có ý muốn gặp anh thì phận con cháu, anh đâu hẹp hòi mà để bụng đâu em. Vậy thì em mừng cho anh đã hòa lại với gia đình nhé. Thương cụng ly chúc mừng Daniel. Về gặp mẹ, anh càng thấy thương bà. Như em biết đó, mẹ anh luôn là người bên vực và chấp nhận anh. Mấy năm nay, anh có điện thoại thường xuyên, nhưng ít về thăm, vì sự có mặt của anh vẫn gây khó chịu cho bên nội. Giờ thì mẹ anh tóc đã bạc, vậy mà anh về thì lại vào bếp nấu các món anh ưa thích khi còn bé. Thương quá em ơi. Thương chỉ im lặng nhìn Daniel như khuyến khích anh nói tiếp. Người mẹ, dù nơi đâu, thì tấm lòng thương con vẫn như nhau. Lần này anh về, ông nói chuyện nhiều vì anh là cháu đích tôn. Ông có một yêu cầu mà hơi rắc rối. Daniel ngập ngừng. Có rắc rối gì thì mọi việc rồi cũng qua thôi Daniel à. Ông đã già, thế nào cũng nghĩ lại cho anh mà. Em không hiểu. Anh không còn buồn vì việc ông mắng hay không chấp nhận anh. Có lẽ biết mình khó qua, lần này ông rất hòa nhã. Ông chỉ yêu cầu anh một chuyện thôi, để ông yên tâm nhắm mắt ấy mà. Chuyện gì anh cứ nói. Em với anh quá thân rồi, vả lại biết đâu anh nói ra em sẽ giúp được thêm ý kiến thì sao. Ông muốn anh giữ thể diện cho gia đình, Em biết đó, dân Latin rất coi trọng thể diện. Ông muốn anh cưới vợ.
Trời, sao anh cưới vợ được? Mà ông muốn anh cưới ai?
Thật sự thì ông muốn anh cưới cô Isabel, cháu ngoại người bạn thân, nhưng anh thì đang điều đình.
Điều đình là sao?
Thương ngạc nhiên hỏi. Anh định nhờ em đó.
Nhờ em? Em làm được gì mà nhờ?
Anh định... Daniel lại ngập ngừng. Định gì thì cứ nói đi. Sao hôm nay anh lạ vậy?
Anh biết mà, anh với em quá thân rồi. Như anh em, có gì thì cứ nói đi chứ.
Thật vậy, từ lâu rồi, Thương đã coi Daniel như người anh hơn là bạn thân. Nắm tay Thương, Daniel hít sâu một hơi và nhìn thẳng vào mắt Thương.
Anh suy nghĩ kỹ rồi. Nếu muốn làm vui gia đình anh và cưới vợ, thì anh chỉ có thể cưới em thôi. Em nghĩ sao?
Hả? Anh nói cái gì? Cưới em?
Thương sửng sốt hỏi lại.
Đúng, cưới em.
Trời, đâu có được Daniel.
Sao lại không được?
Mình quen biết và chơi thân với nhau mấy năm nay. Em biết anh là gay. Em không có chồng. Và như em từng nói, em không muốn có chồng. Nhưng một mình em nuôi con vất vả quá. Ông sẽ để lại gia tài nhiều. Anh có thể phụ giúp em.
Nhưng...
Thương ngập ngừng.
Nhưng nghĩ gì? Em nghĩ lại đi. Đề nghị của anh đâu có hại gì. Mình là bạn thân. Bây giờ chỉ là một tiệc nhỏ cho ông của anh an tâm ra đi. Anh hiểu là em không muốn nhờ cậy ai và tự em có thể lo cho con được, nhưng sẽ rất cực và tương lai của nó cũng không được nhiều đảm bảo. Nhưng việc này, nói đúng là anh mang ơn em nhiều hơn.
Thấy Thương im lặng, có vẻ bị mình thuyết phục, Daniel tấn công tiếp.
Giúp anh đi Thương, anh thấy chỉ có vui chứ đâu có hại gì đâu. Nếu sau này em có yêu ai thì mình ly dị chỉ là một tờ giấy thôi mà. Và người yêu sau này cũng đâu có ghen với anh được. Còn phải cảm ơn anh giữ em cho hắn nữa.
Daniel đùa. Quả là một đề nghị quá bất ngờ.